Jiva chỉ ngoại đạo chuyển biến chẳng lìa vọng thức, là những cái sự chuyển biến của ngoại đạo chấp đó, nó không lìa vọng thức. Có hai, H1 nêu danh tướng ngoại đạo chuyển biến. Lại nữa, đại huệ ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận mà kiến chấp ngoại đạo chuyển biến sanh ha. Bởi có chín thứ chuyển biến luận, bởi vậy cho nên có những cái kiến chấp chuyển biến sanh. Nghĩa là 1. Hình thứ chuyển biến, 2. Tướng chuyển biến, 3. Nhân chuyển biến, 4. Thành chuyển biến, 5. Kiến chuyển biến, 6. Tánh chuyển biến, 7. Duyên phân minh chuyển biến, 8. Sở tác phân minh chuyển biến, 9. Sự chuyển biến. Đó là 9 cái chuyển biến. Từ 9 cái chuyển biến đó mà ngoại đạo họ có cái chấp, rồi kiến chấp, rồi sanh ra các cái thứ chuyển biến. Đại huệ ấy gọi là 9 thứ kiến chấp chuyển biến. Các ngoại nhân, các ngoại, ngoại tức là các ngoại đạo, nhân đó khởi ra có không sanh chuyển biến luận, lập ra những cái luận chuyển biến. Thế nào là hình thứ chuyển biến? Đây mới cắt nghĩa từng cái. Thế nào là hình thứ chuyển biến? Nghĩa là hình thứ thấy khác, thí như vàng biến làm các vật khác, thì có các thứ hình thứ hiển hiện. Chẳng phải tánh vàng có biến đổi, tất cả tánh biến cũng lại như thế. Thì đây chính cái chuyển biến mà Phật chỉ giải thích một cái thôi để mình hiểu chính cái kia. Nghĩa là hỏi hình thứ chuyển biến là sao? Hình là cái hình tướng, thứ là nơi chọn, nơi chốn. Nhân hình tướng nơi chốn nó đổi khác, rồi mình thấy mình đặt ra nó cái tên khác. Cho nên đây Phật mới nói thí dụ như vàng là các món đồ trang sức, thì khi mà làm các đồ trang sức thì nó có hình tướng khác không? Nghĩa là vàng nguyên thể nó không phải là hoa tai, không phải cà rá, không phải vòng, không phải xiếc, phải không? Nhưng mà khi họ tạo ra thì có những cái hình tướng là hoa tai, cà rá, vòng, xiếc, ba bốn thứ thì như vậy đó là cái hình tướng. Nhưng mà khi có mỗi thứ rồi thì cái chỗ nơi của nó cũng khác, cái sử dụng nó cũng khác. Nếu mà hoa tai thì đeo ở đâu? Có ai hoa tai mà đeo ở dưới cái ngón tay không? Còn cà rá thì phải đeo đâu? Như vậy thì mỗi cái nó có cái thứ chỗ nơi nó khác hết. Như vậy thì tất cả cái chuyển biến về hình thức và chỗ nơi mà cái thể của nó đều gốc là gì? Gốc là vàng thôi. Như vậy thì mọi cái hình tướng chuyển biến trên thế gian này nó có muôn hình vạn trạng, nhưng mà gốc từ cái tâm thức mê mà diễn ra, không có cái thiệt đó. Thì hiểu một cái này, tất cả cái chuyển biến khác cũng vậy thôi. Nghĩa là mọi cái tướng sai biệt, mọi xứ sở sai biệt cũng từ một cái thể, phải không? Thì đó, thì tất cả những cái tướng chuyển biến ở thế gian và mọi cái chấp của thế gian đều nằm ở trong cái chỗ đó hết. Bởi vì không thấy được cái thể, rồi theo cái tướng đổi thai, theo cái duyên đổi thai mà mình chấp thế này thế kia thế nọ, đủ thứ lý luận đều là không có cái nghĩa thật. Cho nên đây dùng một cái thí dụ đó để biết rõ tất cả cái khác. Cho nên tóm lại là tất cả tánh biến cũng lại như thế, mọi thứ biến chuyển khác nó cũng giống như vậy đó. Hoặc có ngoại đạo khởi vọng tưởng như thế, cho đến vọng tưởng tự biến. Vì vọng tưởng kia chẳng phải như, chẳng phải khác. Cái vọng tưởng nó không phải là như, không phải là khác. Đây mới giải thích ngoại đạo chính thứ chuyển biến, nhân thân tứ đại năm quẩn và tất cả pháp hữu vi thế gian, nhân quả hiện thấy ở trước mắt tạo thành định luận. Họ thấy những cái chuyển biến đó rồi họ lập ra, mình nói định luận thì cũng như bây giờ đã lập thành những cái luật lệ hay là những cái công thức rồi đó, coi như là cái đó nó quyết định không đổi dời. Nhưng mà sự thật thì không có cái quyết định đó. Thường thường cái gì mà nói là luật thì cái đó làm sao? là có đổi về không? Vậy mà luật cũng đổi hoài. Nghĩa là thời này có bộ luật này, thời kia có bộ luật kia, đổi luôn luôn. Chứ nó đâu có cái cố định. Nghĩa là đúng ra quy luật là cái đó không thay đổi, mà có không thay đổi đâu, cũng đổi luôn luôn à. Cho đến mình nói cái thời tiết của trời đất nó cũng đổi luôn, chứ nó đâu có dừng. Năm ngoái có thể tháng 7 là mưa, năm nay có thể tháng 7 là nắng. Rồi năm ngoái tháng 6, tháng 4 năm nắng, và năm nay tháng 4 năm mưa, đâu có nhất định, phải không? Mà thường thường tôi nói đó là cái luật của trời đất, nhưng nó cũng đổi thay luôn luôn. Như vậy thì mọi cái luật lệ thế gian, nó có thể cái tổng quát thì nó chút, còn cái chi tiết là đổi luôn, nó không có một cái cố định nào hết. Mà người ta cứ lập cái cố định, phải không? Lập cái cố định cho nên là họ sai lầm. Như vậy thì bởi không có nhận ra được cái thể thật, thể chân thật ở trong, mà chỉ chạy theo cái tướng sinh diệt ở ngoài, cho nên rồi họ cứ lầm lẫn, kiểu như hồi nãy, đó là không biết và làm ra tất cả món đồ đó. Cho nên khi mình chấp món đồ này đẹp, món đồ kia xấu, rồi chấp vị trí vân vân, có sai biệt, chứ thực ra không có cái gì sai biệt hết. Họ chẳng biết tự tâm hiện ra như vàng làm các món kim khí, vàng không cố định là kim khí, kim khí chẳng ngoài vàng, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải có, chẳng phải không. Như vậy thì khi nó tạo ra các hình tướng thì hình tướng nó không phải một, không phải khác, không phải một là sao? Như vậy thì không phải một là vàng, nó không phải là hoa tai, phải không? Vàng là vàng, hoa tai là hoa tai, nhưng mà rồi hoa tai với vàng khác được không? Đứng về mặt vàng với hoa tai thì nói cái này là hoa tai thì mình thấy vàng khác, hoa tai khác. Nhưng mà khi nhìn về cái thể đó thì hoa tai đó tức là vàng, cho nên không phải là khác. Bởi vậy nên nó không phải một, không phải khác, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì mê nên thấy rõ ràng, vì giác nên thấy như quyển. Như vậy thì chỉ có một chút thôi, mê thì thấy cái gì cũng thiệt hết đó. Còn giác thì biết nó có như quyển, vì đó là sự biến chuyển, không có thiệt, cho nên đó là trò quyển, có gì đó. Duy thức luận nói là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến đó là cái gì? Thì bất biến mà tùy duyên đó là cái gì? Nào thí dụ như vàng tùy duyên mà làm ra các món đồ, phải không? Tùy duyên mà làm ra các món đồ, nhưng tuy làm các món đồ mà cái chất vàng có biến không? Nó không biến, cho nên tùy duyên mà bất biến. Rồi bất biến mà tùy duyên, thể vàng mà không đổi, nhưng mà tùy duyên người ta tạo tất cả thứ. Như Lai nêu ra chỗ này, tuy chỉ cái sở do vọng chấp của ngoại đạo, cũng là vì tất cả chúng sanh trong thiên hạ đời sau và người tu hành dẹp trừ cái chướng hí luận trước mắt. Cái chướng hí luận trước mắt, hí luận là sao? Là lý luận một cách vô ích, là trò đùa vô ích đó. Mà mình bây giờ có cái hí luận trò đùa vô ích đó không? Nghĩa là cả ngày cứ hí luận không à, phải không? Nếu mà không hí luận thì sao? Thì mình sống với cái thể thật rồi. Nhưng mà thường thường chúng ta luôn luôn là sống với cái hí luận, không bao giờ dừng được cái hí luận. Nghĩa là hai người ngồi lại nói chuyện thì nói cái gì? Quý vị nghĩ nói gì? Nói bữa nay cái thầy Phi Khố nấu cơm mà làm thức ăn không khéo, phải không? Thì nói không khéo hay là nói cái khác là không vừa ăn. Rồi nếu cái người khác mà ăn nghe được á, bậy đâu, bữa nay ăn ngon quá mà. Thì như vậy rồi nói đó là có phải hí luận không? Cái đó là toàn những trò hí luận, ngoài cái đó là còn bao nhiêu thứ khác. Nghe ngồi đôi ba người thì toàn cái chuyện, rồi chuyện cổ, chuyện kim, chuyện trên trời đất gì, ở đâu đâu cũng đem ra lôi ra nói hết. Nó để làm gì vậy nè? Tí dụ như mình là cái người vô sự, tức là buông hết để ngồi mà tu. Nhưng mà mình ngồi lại cái nói chuyện năm ngoái ở đâu đó có hai người đó họ đánh lộn sao kể lại cho người khác nghe, rồi cái phê bình, phải không? Rồi cứ như vậy đó mà hết chuyện này tới chuyện kia, ngồi mà làm thinh với nhau ta không được, phải nói rồi có khi cười rồi có khi cãi nữa. Như vậy cho nên Phật thường hay dạy đệ tử Phật phải làm sao? Phải làm hai việc. Một là phải họp nhau lại để bàn về chánh pháp. Hai, nếu không bàn chánh pháp thì làm thinh như thánh. Ngồi làm thinh như thánh chứ không phải ngồi nói chuyện ào ào như mình. Cho tới bữa cơm mà còn sao? Tới bữa cơm mà không chỉ ăn cơm còn nói chuyện nữa. Chuyện ở đâu đi đâu thấy cái gì đó, tới ngồi ăn cơm ngồi mâm của người này đang bàn qua cái kia tán lại, giờ đó bây giờ không được bàn tán cũng còn ráng mà bàn tán, không biết làm sao vậy à, phải không? Nghĩa là giờ mình phải nghiêm trang tề chỉnh ăn để mà mình nhớ tam đề ngũ quán. Ta nói này ngồi đó cũng còn tán dốc tán chuyện đâu không, thành nên sống một cuộc đời hí luận hoàn toàn, tức là nói đùa vô ích, không có lợi ích gì hết. Mà thói quen nó đã tập như vậy. Bởi vậy cho nên người tu chúng ta ráng kiểm lại, đừng có bị những cái trò hí luận nó làm cho mình phải rối, phải mất thì giờ. Nghĩa là nếu cần thì nghiên cứu kinh điển, còn nếu mệt thì buông ra nằm nghỉ hoặc là đi dạo chơi im lặng tốt, chứ cứ ngồi bàn cái này sáng kia ngồi rồi quạo nhau vô ích. Đó là những cái hí luận phải là do vọng tưởng, thành là tất cả đó đều là thuộc về thức hết chứ gì. Hát hai.